Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói không thay đổi chính sách mơ hồ chiến lược về Đài Loan. Chủ tịch Ủy ban EU nói Nga đang sử dụng nguồn cung cấp lương thực làm vũ khí. Việt Nam tham gia sáng kiến kinh tế IPEF do Mỹ khởi xướng. Mỹ điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ từ Việt Nam. Và Đại sứ Mỹ khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các công nhân đào bới đống đổ nát của một tòa chung cư ở Mariupol đã tìm thấy 200 thi thể trong tầng hầm. Chính quyền Ukraine cho biết vào ngày 24 tháng 5, khi ngày càng nhiều điều kinh hoàng được đưa ra ánh sáng trong thành phố đổ nát đã chứng kiến những đau khổ tồi tệ nhất của cuộc chiến kéo dài đến 3 tháng cho tới nay. Ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng cho biết các thi thể đang phân hủy và mùi hôi thối bao trùm cả khu phố. Ông không biết các thi thể được phát hiện từ khi nào, nhưng số lượng nạn nhân đã làm cho vụ việc trở thành một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất được biết đến trong chiến tranh. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Donbass, khu vực công nghiệp phía đông mà lực lượng của Moscow đang có ý định chiếm giữ. Quân Nga tăng cường bao vây, đánh chiếm khu vực và các thành phố lân cận. Mariupol đã bị pháo kích liên tục trong cuộc vây hãm kéo dài gần 3 tháng, kết thúc vào tuần trước, sau khi khoảng 2.500 chiến binh Ukraine từ bỏ một nhà máy thép nơi họ đã cố thủ. Các lực lượng Nga đã chiếm phần còn lại của thành phố, nơi ước tính vẫn còn khoảng 100.000 người trong số 450.000 cư dân trước chiến tranh. Nhiều người trong số họ bị mắc kẹt trong cuộc bao vây với rất ít thức ăn, nước uống, lò sưởi hay điện. Ít nhất 21.000 người đã thiệt mạng trong cuộc bao vây, theo các nhà chức trách Ukraine, những người đã cáo buộc Nga cố che đậy sự thật kinh hoàng bằng cách đưa các thiết bị hỏa táng di động và chôn người chết trong các ngôi mộ tập thể. Trong cuộc tấn công vào Mariupol, các cuộc không kích của Nga đã đánh vào một bệnh viện phụ sản và một nhà hát, nơi thường dân đang trú ẩn. Một cuộc điều tra của AP cho thấy gần 600 người đã chết trong vụ tấn công rạp hát, gấp đôi con số mà chính quyền Ukraine ước tính. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc người Nga tiến hành chiến tranh tổng lực và tìm cách gây ra nhiều chết chóc và tàn phá nhất có thể cho đất nước của ông.
Nga đang sử dụng nguồn cung cấp lương thực như một vũ khí áp lực toàn cầu, giống như cách họ làm trong lĩnh vực năng lượng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói hôm 24 tháng 5. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm được tổ chức ở Davos, bà von der Leyen nói rằng hợp tác toàn cầu là liều thuốc giải cho hành vi tống tiền của Nga. Tại những nơi của Ukraine bị Nga chiếm đóng, quân đội của Điện Kremlin đang tịch thu các kho ngũ cốc và máy móc, và các tàu chuyến của Nga ở Biển Đen đang chặn các tàu Ukraine chở lúa mì và hạt hướng dương, bà von der Leyen nói thêm. Việc Nga xâm lược Ukraine và việc phương Tây cố gắng cô lập Moscow để trừng phạt đã khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, phân bón và năng lượng tăng vọt. Điện Kremlin hôm 23 tháng 5 nói phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, vì đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử hiện đại đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine.
Cuộc tập trận chung với máy bay ném bom chiến lược của Nga và Trung Quốc ở Đông Á vào ngày 24 tháng 5 cho thấy mối quan hệ sâu sắc của hai nước, một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ đưa ra nhận định. Bộ Quốc phòng Nga trước đó xác nhận cuộc tuần tra chung kéo dài 13 giờ trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông với sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga và Xi'an H-6 của Trung Quốc. Nga nói các máy bay của không quân Nhật Bản và Hàn Quốc đã bám theo các máy bay phản lực của Nga và Trung Quốc trong một phần của cuộc tập trận. Sự kiện này đánh dấu một cuộc tập trận chung đầu tiên của Trung Quốc và Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo lời quan chức Mỹ, và nó diễn ra ở phần cuối của chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới khu vực. Quan chức Hoa Kỳ nói, chúng tôi cho rằng điều đó cho thấy Trung Quốc tiếp tục sẵn sàng liên kết chặt chẽ với Nga, kể cả thông qua hợp tác quân sự. Quan chức này cho rằng các hành động như vậy phải được lên kế hoạch từ trước. Ông nói, Trung Quốc không rời xa Nga. Thay vào đó, cuộc tập trận cho thấy Trung Quốc sẵn sàng giúp Nga bảo vệ phía đông, trong khi Nga chiến đấu ở phía tây. Quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ nói cuộc diễn tập máy bay ném bom cho thấy Nga sẽ sát cánh với Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Không rõ liệu các cuộc tập trận có được lên kế hoạch trùng với chuyến công du đầu tiên tới châu Á của ông Biden trên cương vị tổng thống hay không. Trong chuyến đi, Tổng thống Mỹ đã thăm các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản và có cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai với lãnh đạo của Bộ Tứ, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Ông Biden nhấn mạnh trong chuyến đi rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình để thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Các quan chức Mỹ cho biết vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đã hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một động thái mà họ cảnh báo có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Trung Quốc, giống như các biện pháp nghiêm khắc mà Washington và các đồng minh đã thực hiện chống lại Moscow.
Phần Lan và Thụy Điển sẽ cử phái đoàn đến Ankara vào ngày 25 tháng 5 trong nỗ lực giải quyết việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO của họ. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết hôm 24 tháng 5. Sự phản đối của Ankara đã trì hoãn lại hy vọng của Thụy Điển và Phần Lan rằng đây sẽ là một quá trình gia nhập nhanh chóng khi hai nước tìm cách củng cố an ninh sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Chúng tôi hiểu rằng Thổ Nhĩ Kỳ có một số lo ngại về an ninh của riêng họ trước chủ nghĩa khủng bố, Ngoại trưởng Haavisto nói trong một cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Chúng tôi nghĩ rằng những vấn đề này có thể được giải quyết. Cũng có thể có một số vấn đề không liên quan trực tiếp đến Phần Lan và Thụy Điển mà liên quan đến các thành viên NATO khác. Thổ Nhĩ Kỳ nói Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp những người có liên hệ với nhóm chiến binh của đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, và những người theo giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc là đã dàn dựng một âm mưu đảo chính vào năm 2016. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 5. Hôm 23 tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra 5 điều kiện để nước này ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Yêu cầu Thụy Điển dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí, chấm dứt hỗ trợ chính trị cho chủ nghĩa khủng bố, loại bỏ các nguồn tài trợ khủng bố và ngừng hỗ trợ vũ khí cho PKK và các chi nhánh có vũ trang của lực lượng này ở Syria, theo một danh sách được Ban Giám đốc Truyền thông của Tổng thống công bố. Thụy Điển, nước đã nộp đơn xin gia nhập dự kiến sẽ thực hiện các bước cơ bản và đưa ra những đảm bảo cụ thể về những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, Ban Giám đốc cho biết trong tuyên bố. Kể từ năm 2017, đất nước của chúng tôi đã yêu cầu dẫn độ các phần tử khủng bố PKK, PYD và Fetto từ Thụy Điển nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực. Tuyên bố đề cập đến đảng chính người Kurd, PYD của Syria và nhóm Fetto của ông Gulen ngoài PKK. Một quan chức Ankara nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lùi bước trong các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan, trừ phi đạt được tiến bộ cụ thể để giải quyết những lo ngại về an ninh của Ankara, đồng thời nói thêm rằng họ không đàm phán riêng với Washington về các nước Bắc Âu. Có một số sáng kiến ngoại giao đang diễn ra, Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi không có bình luận gì thêm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đã phản đối việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của hai quốc gia Bắc Âu vào thứ Bảy và thảo luận về những lo ngại của ông. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cho biết cuộc hội đàm diễn ra cởi mở và trực tiếp. Ông Erdogan cũng đã nói chuyện với người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Bảy, nói với ông rằng Ankara sẽ không phản ứng tích cực với các hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, trừ phi họ thể hiện rõ ràng sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và các vấn đề khác. Tổng thống Joe Biden hôm 24 tháng 5 nói không có thay đổi nào đối với chính sách mơ hồ chiến lược của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, một ngày sau khi ông khiến Trung Quốc tức giận khi nói rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ hòn đảo Dân Chủ. Vấn đề Đài Loan xuất hiện trong cuộc họp tại Tokyo của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Các quốc gia luôn nhấn mạnh quyết tâm bảo đảm một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng. Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói nhóm này không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Bốn nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm rằng họ thảo luận về các phản ứng tương ứng đối với cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc khủng hoảng nhân đạo bi thảm đang diễn ra. Trong một nhượng bộ rõ ràng đối với Ấn Độ, quốc gia lâu nay có quan hệ chặt chẽ với Nga, từ Nga đã không xuất hiện trong tuyên bố. Thủ tướng Kishida nói trong một cuộc họp báo rằng các nhà lãnh đạo, bao gồm cả Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, đã chia sẻ mối quan tâm của họ về Ukraine và cả bốn nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của pháp quyền, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Những bình luận của ông Biden về Đài Loan vốn thậm chí không có trong chương trình nghị sự chính thức tại cuộc họp của Bộ Tứ đã trở thành tâm điểm thu hút nhiều sự chú ý của các phái đoàn và giới truyền thông. Trong khi luật pháp yêu cầu Washington cung cấp cho Đài Loan tự trị, phương tiện để tự vệ, thì lâu nay nước Mỹ vẫn tuân theo chính sách mơ hồ chiến lược về việc liệu có can thiệp quân sự để bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không. Một quy ước mà ông Biden dường như đã phá vỡ hôm thứ Hai 23 tháng 5. Hôm 24 tháng 5, khi được hỏi liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách của Hoa Kỳ về Đài Loan hay không, ông Biden trả lời không. Chính sách không thay đổi chút nào, tôi đã tuyên bố điều đó khi tôi đưa ra tuyên bố của mình ngày hôm qua, ông nói sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp trong Bộ Tứ. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm và nói rằng đây là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất đối với quan hệ với Washington. Bình luận của ông Biden hôm thứ Hai, khi ông tình nguyện hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, là bình luận mới nhất trong một loạt các khẳng định rõ ràng là không có cơ sở cho thấy khuynh hướng cá nhân của ông trong việc bảo vệ hòn đảo, theo Reuters. Một số nhà phê bình cho rằng ông đã nói sai hoặc hớ hên về vấn đề này, nhưng các nhà phân tích khác cho rằng điều đó dựa trên kinh nghiệm chính sách đối ngoại sâu rộng của ông Biden và bối cảnh mà ông đưa ra nhận xét bên cạnh ông Kishida và sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông không hề nói nhầm. Các nhà phân tích và cố vấn khác nói ông Biden mang một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc trong chuyến đi của mình, đó là đừng thử những gì Nga đã làm ở Ukraine, ở bất kỳ nơi đâu tại châu Á, đặc biệt là đối với Đài Loan. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24 tháng 5 nói nguyên tắc một Trung Quốc không thể bị lung lay và không thế lực nào trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, có thể ngăn Trung Quốc đạt được sự thống nhất hoàn toàn. Ông Biden đã rời Tokyo vào cuối ngày để trở về Mỹ. Phát biểu trước báo giới, ông Biden lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nói rằng cuộc xâm lược này đã gây chia rẽ toàn cầu. Thủ tướng Kishida lặp lại lời lên án của ông Biden đối với Nga, nói rằng cuộc xâm lược làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế và là một thách thức trực tiếp đối với các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Ông Biden nói Hoa Kỳ sẽ sát cánh với các đối tác dân chủ thân thiết để thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới vừa bầu lại ông Tedros Adhanom Ghebreyesus làm tổng giám đốc trong 5 năm nữa, Chủ tịch Hội đồng Y tế Thế giới cho biết vào ngày 24 tháng 5. Cuộc bỏ phiếu kín được công bố tại Đại hội Thường niên được coi là một hình thức chính thức vì ông Tedros là ứng cử viên duy nhất tranh cử. Các bộ trưởng và đại biểu đã lần lượt bắt tay và ôm ông Tedros, vốn là cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia, người đã lèo lái cơ quan của Liên Hiệp Quốc vượt qua giai đoạn hỗn loạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Phát biểu trước cuộc họp ngay sau khi tái đắc cử, ông Tedros cho biết trọng tâm của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ là việc chuẩn bị cho những vấn đề khẩn cấp và cải thiện cơ quan này. Ông nói, đại dịch này chưa từng có tiền lệ và nhiều bài học mà chúng ta nên học và chúng ta vẫn đang học, nhưng đồng thời chúng ta không thể chỉ dừng lại, học và triển khai, thay vì tạm dừng lại để học. Chúng ta vẫn đang nói trong lúc học là hãy triển khai. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới mới đắc cử đã rơi nước mắt khi nói về cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay và về cái chết của người em trai ông vì căn bệnh thời thơ ấu trong bối cảnh chiến tranh và đói nghèo nhiều thập kỷ trước. Ông nói, khi tôi đến thăm Ukraine, đặc biệt là những đứa trẻ, đó là hình ảnh từ hơn 50 năm trước hiện lên trong tâm trí tôi, rất rõ ràng, rất tàn bạo, mùi vị, âm thanh và hình ảnh của chiến tranh. Đó là điều mà tôi không muốn xảy ra với bất kỳ ai. Một số quốc gia bao gồm Đức và Hoa Kỳ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng ông. Bộ trưởng Y tế Đức đã tweet rằng ông Tedros đã nhận được 155 trong số 160 phiếu bầu và gọi đây là một kết quả ngoạn mục.
Các quan chức y tế toàn cầu giống chuông cảnh báo về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Âu và các nơi khác, một loại bệnh nhiễm virus phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến ngày 21 tháng 5, có 92 trường hợp được xác nhận và 28 trường hợp nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo từ 12 quốc gia thành viên nhưng chưa phải là dịch. Cơ quan Liên Hợp Quốc nói hy vọng sẽ xác định được nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ hơn khi mở rộng giám sát ở các quốc gia không thường xuyên phát hiện bệnh này, đồng thời sẽ cung cấp thêm hướng dẫn và khuyến nghị trong những ngày tới cho các nước về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là những gì được biết về sự bùng phát hiện tại và nguy cơ tương đối của bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nguy hiểm như thế nào? Một quan chức y tế công cộng Hoa Kỳ cho biết tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 5 rằng rủi ro đối với công chúng là thấp tại thời điểm này. Bệnh đậu mùa khỉ chỉ là một loại virus có thể gây ra các triệu chứng bao gồm sốt, đau nhức và biểu hiện bằng những vết sần sùi đặc biệt. Bệnh có liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ nhưng thường nhẹ hơn, đặc biệt là chủng virus Tây Phi đã được xác định trong một ca ở Hoa Kỳ, có tỷ lệ tử vong khoảng 1%. Quan chức này cho biết hầu hết mọi người sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng từ 2 cho tới 4 tuần. Loại virus này không dễ lây truyền như virus SARS-CoV-2 đã gây nên đại dịch COVID-19 toàn cầu. Các chuyên gia tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện đang lây lan qua tiếp xúc da thịt gần gũi, thân mật với người đang có những vết ngứa. Tiến sĩ Martin Hirsch của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts nói COVID lây lan theo đường hô hấp và lây nhiễm cao. Đây không phải là trường hợp bệnh đậu mùa khỉ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 23 tháng 5 tham gia trực tuyến lễ công bố khởi động thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng IPEF diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương và sự đoàn kết quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng, liên kết kinh tế theo hướng bền vững hơn, tự cường hơn, phát huy tối đa nội lực kết hợp với tối ưu hóa ngoại lực, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường đoàn kết quốc tế trên nền tảng của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm. Cổng thông tin chính phủ dẫn lời ông Chính phát biểu vào chiều ngày 23 tháng 5. Thủ tướng Chính khẳng định rằng Việt Nam kiên định đường lối và đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Trong chuyến công du đến Nhật hôm 23 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về kế hoạch của IPEF để Mỹ giao tiếp kinh tế ở châu Á. Thông báo của Nhà Trắng hôm 23 tháng 5 viết, IPEF sẽ củng cố mối quan hệ của chúng ta trong khu vực quan trọng này để xác định những thập kỷ tới cho đổi mới công nghệ và nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, IPEF sẽ tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, công bằng hơn, linh hoạt hơn cho các gia đình, người lao động và doanh nghiệp ở Mỹ và trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhà Trắng cho biết thêm. Hiện có 13 nước tham gia khuôn khổ này, bao gồm Mỹ, Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các nước này sẽ tìm cách thực thi các thỏa thuận của mình và quyết định liệu có cho Trung Quốc gia nhập hay không. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho báo giới biết IPEF giúp cho các nước châu Á một giải pháp thay thế cách tiếp cận của Trung Quốc trong những vấn đề quan trọng. Đối với Việt Nam, Australia và New Zealand, IPEE sẽ là khối thương mại lớn thứ ba của các nước này. Ngoài CPTPP, có Canada và 10 nước khác tham gia, và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực còn gọi là RCEP, có 15 quốc gia thành viên do Trung Quốc khởi xướng. Khác với các hiệp định thương mại truyền thống, những thành viên tham gia IPEF không phải đàm phán về thuế quan và tăng cường tiếp cận thị trường. Thay vào đó, khuôn khổ này nhằm tích hợp các đối tác thương mại vào các tiêu chuẩn đã được nhất trí trong 4 lĩnh vực chính, đó là kinh tế số, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và các biện pháp chống tham nhũng. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, IPEF sẽ cho phép Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi quyết định các quy tắc đảm bảo cho công dân, doanh nghiệp nhỏ và các chủ trang trại của Mỹ để có thể cạnh tranh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhận định về mức độ hưởng lợi của các nước thành viên IPEF, ông Ted Graham của đài CNBC hôm 24 tháng 5 cho biết một số các quốc gia phát triển hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore có thể thu được nhiều lợi ích hơn, nhưng những quốc gia khác đang phát triển như Indonesia, Việt Nam và Philippines có thể chưa thấy được lợi ích tức thời.
Đại sứ Mỹ khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper hôm 24 tháng 5 đã cùng với quan chức Việt Nam cắt băng khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đặt trong khuôn viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, việc hợp tác này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, mà còn thúc đẩy sự gắn bó giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm rằng điều này cũng thể hiện cam kết của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Tin cho hay Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam là công trình hợp tác thứ hai giữa hai nước thuộc cái gọi là không gian Hoa Kỳ ở miền Bắc Việt Nam. Trước đó, hai nước cũng đã khai trương không gian Hoa Kỳ tại Trường Đại học Thái Nguyên. Trung tâm này cùng với hơn 600 không gian Hoa Kỳ trên khắp thế giới giúp tăng cường đối thoại mở và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau bằng việc hoạt động như các trung tâm học tập cho học sinh, sinh viên, cũng như các không gian cộng đồng dành cho những người quan tâm tới văn hóa và các giá trị của Hoa Kỳ, Đại sứ Napper phát biểu tại lễ khai trương theo Đại sứ quán Mỹ. Tin cho hay không gian nằm trong khuôn viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ mở cửa rộng rãi cho các học giả, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, các khoa cũng như là công chúng nói chung. Đây sẽ là một diễn đàn cho các chương trình văn hóa giáo dục, hỗ trợ nghiên cứu và dịch vụ học thuật. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ các chương trình của Học viện Ngoại giao Việt Nam như chương trình nghiên cứu về Hoa Kỳ, các khóa học tiếng Anh và phát triển năng lực lãnh đạo, đồng thời cung cấp thông tin về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chính sách ngoại giao của nước này, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Theo Học viện Ngoại giao Việt Nam, hai bên hồi cuối tháng 3 đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm với mong muốn mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác hướng tới các mục tiêu chung là thúc đẩy giáo dục văn hóa đào tạo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ phát triển kinh tế. Học viện này cho biết thêm rằng trung tâm sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đa dạng như các chương trình tương tác trực tuyến, các buổi diễn thuyết của các diễn giả tới từ Hoa Kỳ, chương trình thuyết trình giảng dạy về Hoa Kỳ học tiếng Anh văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Hôm 24 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành điều tra cáo buộc lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ bếp và tủ nhà tắm nhập khẩu từ Việt Nam mà trước đó có xuất xứ từ Trung Quốc. Quyết định điều tra được đưa ra sau khi có cáo buộc rằng các nhà sản xuất xuất khẩu của Việt Nam đã nhập tủ bộ phận tủ từ Trung Quốc, đối tượng đang bị áp thuế phòng vệ thương mại ở mức cao của Mỹ, sau đó lắp ráp hoàn thiện rồi xuất khẩu sang Mỹ. Hồi tháng 4, 2021, Bộ Thương mại Mỹ đã phát đi thông báo về việc nhận đơn đề nghị điều tra phạm sản phẩm và chống lẩn thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Thông báo cho biết Liên minh Tủ bếp Hoa Kỳ AKCK, nguyên đơn của vụ kiện là đại diện cho một số doanh nghiệp sản xuất tủ gỗ Hoa Kỳ, đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra hai nội dung. Thứ nhất, phạm vi sản phẩm mở rộng lệnh áp thuế hiện tại với Trung Quốc đối với cả bếp và tủ nhà tắm bằng gỗ được lắp ráp tại Việt Nam và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thứ hai, chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại. Trong trường hợp Bộ Thương mại Hoa Kỳ kết luận không mở rộng phạm vi sản phẩm, nguyên đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế đối với tủ bếp và tủ nhà tắm bằng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Được biết, vụ việc gốc là vào tháng 2, 2020, Mỹ đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với cùng sản phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá từ 4,37% đến 261,18%, mức thuế chống trợ cấp từ 13,33% đến 293,45%. Trả lời phỏng vấn trang Pháp luật Online hôm 24 tháng 5, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam V4S nói, nếu bị áp thuế cao, các nhà sản xuất mặt hàng này xuất khẩu sang Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại lớn, thậm chí đóng cửa. Từ đó ảnh hưởng đến cả ngành gỗ, như giảm sút doanh số, ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người lao động, đồng thời ảnh hưởng tới uy tín của ngành gỗ Việt trên trường quốc tế. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho biết đã có công văn gửi cho WeForest cảnh báo các doanh nghiệp và nhà xuất khẩu trong nước, yêu cầu cần nắm thông tin và chuẩn bị ứng phó với vụ việc này.
USAID hỗ trợ giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Tổng cục Hải quan Việt Nam mới công bố một kế hoạch hành động để giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái ở Thành phố Hồ Chí Minh. USAID cho biết rằng kế hoạch hành động này được công bố hôm 19 tháng 5 tại một hội thảo do cơ quan này và Tổng cục Hải quan đồng tổ chức và 21 khuyến nghị được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Cát Lái vốn được coi là cảng container nhộn nhịp nhất tại Việt Nam đã hoạt động hết công suất và nhu cầu tính theo lượng container được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Theo USAID, một nghiên cứu của cơ quan này đã xem xét một cách toàn diện các hoạt động của cảng trên diện tích 162 nhằm đánh giá hiệu quả vận hành, các điểm nghẽn và vướng mắc trong quá trình tăng cường năng lực xếp dỡ của cảng, đồng thời đưa ra 21 khuyến nghị dưới hình thức một kế hoạch hành động để chính quyền và các cơ quan hữu quan địa phương cân nhắc. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết trong một tuyên bố rằng khi thương mại quốc tế dần phục hồi sau tác động của COVID-19, thì việc giải quyết ùn tắc tại cảng Cát Lái lại càng được ưu tiên. Trong khi đó, Giám đốc USAID Việt Nam Anne-Marie Jatishok được trích lời phát biểu rằng giảm bớt tắc nghẽn tại các cảng của Việt Nam sẽ càng trở nên quan trọng khi thương mại dần phục hồi hậu COVID-19. Kinh cho hay mỗi năm có khoảng 4,9 triệu container được xếp dỡ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với khoảng 3 triệu xe tải hoặc hơn 8.000 xe tải mỗi ngày qua lại trong và xung quanh thành phố để xếp dỡ container từ khu vực cảng. Cảng Cát Lái xử lý hơn 92% khối lượng này và khoảng 50% tổng số lượng container của cả nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, giảm ùn tắc giao thông và cải thiện hậu cần, khu vực cảng Cát Lái là giải pháp quan trọng tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Ấp Ánh Sáng ở thành phố Đà Lạt.
Đây là hình ảnh hiện tại của nơi có tên Ấp Ánh Sáng của thành phố Đà Lạt. Từ năm 2002, nơi đây bắt đầu được quy hoạch giải tỏa, gọi là chỉnh trang đô thị. Ấp Ánh Sáng luôn được nhắc đến là một trong những khu dân cư của người Việt lâu đời nhất ở Đà Lạt. Bà Hồ Thị Ngoan, một cư dân sinh ra và lớn lên ngay ngày đầu lập Ấp Ánh Sáng, kể.
Bà bảy 3 năm bà sống ở đây không, mà bà không có đi đâu hết trơn. Ông già bà ở dưới kia, dưới cái đồng hoang vu kia. Cái rồi mới vô mới chiếm một miếng đất để làm cái chòi á. Cái chòi rồi sống ở dưới đó. Bà sanh ở dưới đó. 1952 mới thành lập cái xóm này. Nhà cửa hồi xưa là cái nhà ván cơ. Cái rồi người ta mới khang trang lại á. Nó sụp đổ hết, người ta khang trang lại. Cái nhà này hồi xưa cũng là nhà ván. Rồi sau rồi nó bị cháy đi rồi bà mới xây lên. Bà lại làm thuê làm mướn cho người ta. Rồi bà mới xây lên. Hồi xưa đây là con đường đất rồi, người ta mới làm đá lên đó. Hồi xưa nó lúng dữ lắm. Bùn xình, chơi giấy. Rồi người ta mới khang trang lại.
Trong ký ức của người Đà Lạt thì nơi đây từng có dãy nhà mái ngói, vách gỗ rộng chừng 7 thước rưỡi, dài 12 thước, chia thành hai dãy cách nhau một lối đi, tạo thành một khu phố nhỏ xinh xắn. Theo thời gian, nhà cửa hư hỏng nhiều, nhưng vì quy hoạch nên người dân không được xây cất mới nhà cửa. Bà Hồ Thị Ngoan kể tiếp.
Toàn bộ là không có ai được sửa chữa hết một cái gì hết. Chỉ trong cái khuôn viên nhà mình hư hao thì người ta cho làm. Chứ còn ngoài ra là như con muốn đôn lên á thì cũng không cho. Hoặc là con muốn làm bất cứ một cái gì khang trang thêm thì chính quyền cũng không cho. Là vì nằm trong cái diện quy hoạch. Con buôn bán cũng không được. Buôn bán chỉ qua một cái giấy tay thôi. Chứ còn ngoài ra không có tới chính quyền được đâu.
Một phần của Ấp Ánh Sáng đã giải tỏa, giờ đang xây dựng khu công viên. Người dân cố cựu nơi đây, họ cũng tứ tán. Bà Nguyễn Thị Hạnh, một cư dân của Ấp Ánh Sáng, kể.
Đường này là đường Ấp Ánh Sáng, đường mặt trước, còn bên này là mặt sau.
Bước đi rồi, bước đi cả 10 năm rồi. Rồi xong bây giờ chạy tòa anh ấy, chạy tòa ở trong khoa đó. Mình bước thăm tụm chỗ nào đi chỗ đó, Phan Đình Thông này, Mạc Đình Chi này. Phạm Hồng Thái này, Hoàng Diệu này, mình trụng cho nào đi vậy đó.
Ngần ấy năm đi qua kể từ lúc có thông báo quy hoạch chỉnh trang đô thị, giờ nơi đây vẫn còn lắm bề bộn của dự án đang dang dở. Thế nhưng có lẽ một ngày không xa, cái tên Ấp Ánh Sáng rồi chỉ còn trong ký ức hoài niệm về Đà Lạt ngày xưa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.